Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư 11 tháng 5, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị chương 3 trong thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Kim Loan trình bày về chứng từ của ông Carlo Mocellin về hiền thê quá cố, bà Maria Cristina Cella, chấp nhận chết để cứu sống bào thai đang mang trong dạ. Sau cùng, trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Chúa Thánh Linh trong sứ vụ truyền giáo cho dân ngoại trong thời giáo hội sơ khai. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, hôm qua mùng 10 tháng 5, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nhận đơn từ chức vì lý do tuổi tác của Đức Hồng Y Ivan Diaz, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, và đã cử người kế nhiệm là Đức Tổng Giám mục Fernando Filoni, cho đến nay là phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh. Đồng thời Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Giovanni Angelo Becciu, cho đến nay là sứ thần tòa thánh tại Cuba, làm tân phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh. Đức Hồng Y Ivan Diaz, người Ấn Độ, năm nay 75 tuổi, nguyên là một nhà ngoại giao của tòa thánh, làm sứ thần tại các nước Ghana, Benin, Togo, Đại Hàn và Albany, trước khi được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Giáo phận Mumbai hồi tháng 11 năm 1996 và thăng Hồng Y 5 năm sau đó. Cách đây 5 năm, Ngài được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Truyền giáo. Trong những năm gần đây, Ngài bị bệnh tiểu đường khá nặng. Đức Tổng Giám mục Fernando Filoni, người Italia, năm nay 65 tuổi, nguyên là nhà ngoại giao phục vụ tại Brazil, Sri Lanka, Hồng Kông, trước khi làm sứ thần tòa thánh tại Iraq, rồi tại Phi Luật Tân, và được bổ nhiệm làm phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh cách đây gần 4 năm. Trong tư cách là Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, cũng gọi là Bộ Truyền giảng tin mừng cho các dân tộc, Ngài giúp Đức Thánh Cha phối hợp, liên hệ và trợ giúp lối 1.100 giáo phận thuộc các sứ truyền giáo. Trong nhiệm vụ này, Đức Tổng Giám mục cũng sẽ có quan hệ đặc biệt với giáo hội tại Việt Nam. Sáng hôm qua, Đức Hồng Y Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, đã tháp tùng Đức Tổng Giám mục Filoni đến trụ sở Bộ Truyền giáo và giới thiệu vị tân Tổng trưởng với toàn thể các chức sắc của bộ này. Đức Tổng Giám mục Giovanni Angelo Becciu, người đảo Sardegna, Italia, năm nay 63 tuổi, thuộc ngành ngoại giao tòa thánh, đã phục vụ tại Cộng hòa Trung Phi, Sudan, New Zealand, Anh Quốc, Pháp, Hoa Kỳ và thăng Tổng Giám mục năm 2001, sứ thần tòa thánh tại Angola, Sao Tome và Principe. Từ 2 năm nay, Ngài làm sứ thần tòa thánh tại Cuba. Ngài thông thạo các thứ tiếng Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Bồ Đào Nha. Vị phụ tá quốc vụ khanh được coi là nhân vật thứ 3 tại tòa thánh, và thường được giới báo chí coi như tương đương với Bộ trưởng Nội vụ của Tòa Thánh. Cùng với Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh, Ngài thuộc vào số các cộng tác viên thân cận nhất của Đức Thánh Cha.
Mexico. Hàng chục ngàn người Mexico, trong đó có một số vị lãnh đạo công giáo, đã tham gia cuộc tuần hành hôm Chúa Nhật mùng 8 tháng 5 vừa qua để kêu gọi hòa bình và những chính sách mới nhắm chống lại cuộc chiến tranh ma túy hiện nay. Trong vòng 4 năm qua, đã có hơn 36.000 người thiệt mạng vì cuộc chiến tranh ma túy tại Mexico. Đoàn tuần hành khởi hành ngày 5 tháng 5 từ thành phố Cuernavaca, cách thủ đô Mexico 65 cây số về hướng Nam, và số người càng gia tăng tới hơn 50.000 người khi họ tiến về thủ đô và càng được các cơ quan truyền thông quan tâm theo dõi. Cuộc tuần hành kết thúc với một cuộc meeting. Nhiều người hô những khẩu hiệu như "Hãy chấm dứt đổ máu" hoặc "Chúng tôi đã chán ngán lắm rồi". Một số diễn giả phê bình chính phủ không có khả năng đề ra những chính sách mới để chấm dứt bạo lực ma túy và các vụ giết người. Tuyên bố trước khi đoàn người khởi sự tuần hành, Đức cha Vera Lopez, giám mục giáo phận Santillo nói, Chúng ta đã mỏi mệt vì phải sống với tình trạng có những người phạm pháp mà không bị luật pháp trừng trị, tình trạng bất công, tuyệt vọng, chết chóc trong một cuộc chiến tranh mà chúng ta không chọn lựa. Chúng ta có mặt ở đây vì chúng ta yêu mến đất nước này.
Aparecida, Đức Hồng Y Raimundo Damasceno, Tổng Giám mục Giáo phận Aparecida, đã được bầu làm tân Chủ tịch Hội đồng Giám mục Brazil với nhiệm kỳ 4 năm. Trong đại hội đang tiến hành tại thành phố Aparecida, nơi có đền thánh quốc gia, các giám mục Brazil đã bầu Đức Hồng Y Damasceno làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục với 196 phiếu, trong khi người đứng thứ hai là Đức Hồng Y Odilo Petro Serer, Tổng Giám mục Sao Paulo, được 75 phiếu. Trong khóa họp hiện nay, các giám mục cũng bầu vị Phó Chủ tịch và Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục, cũng như 12 vị Chủ tịch các ủy ban giám mục. Đức Hồng Y Damasceno năm nay 74 tuổi, nguyên là một giáo sư tại Đại chủng viện và Đại học Brasilia. Năm 1986, Ngài được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá Tổng giáo phận Thủ đô, rồi làm Tổng Thư ký Liên hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin, gọi tắt là CELAM. Tổng Thư ký Đại hội kỳ 4 của Hàng Giám mục Mỹ Châu Latin, nhóm tại Santo Domingo. Trước đó, Ngài đã làm Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Brazil trong hai nhiệm kỳ. Hội đồng Giám mục Brazil đang nhóm đại hội lần thứ 49 tại Đền Thánh Quốc gia Aparecida trong những ngày này với sự tham dự của 336 giám mục và 119 linh mục, chuyên gia, khách mời và các cộng tác viên. Ngoài việc bầu đoàn chủ tịch mới của Hội đồng Giám mục, trong khóa họp này các giám mục Brazil cũng đề ra những đường hướng tổng quát cho công trình truyền giảng tin mừng tại Brazil.
Roma. Từ ngày 22 đến 27 tháng 5 tới đây, Đại hội của Caritas quốc tế sẽ tiến hành tại Roma với sự tham dự của 165 Caritas quốc gia. Ngay trong ngày đầu tiên, bốn chức sắc của Tòa Thánh sẽ nói về vấn đề căn tính công giáo và các quy chế pháp lý của Caritas quốc tế trong giáo hội hoàn vũ. Trong những ngày kế tiếp, các tham dự viên sẽ thảo luận về dự thảo quy chế mới của Caritas quốc tế do một ủy ban làm việc của Tòa Thánh và Caritas quốc tế soạn thảo. Theo đó, các chức sắc của Caritas này phải tham khảo ý kiến Tòa Thánh trước khi đưa ra một số quyết định, cũng như phải nhìn nhận quyền bính của Tòa Thánh trên vấn đề tài chánh và nhân sự của Caritas. Một chức sắc của Tòa Thánh nói rằng, Caritas quốc tế, trong tư cách là một tổ chức công của giáo hội, được phép nói và hành động cho giáo hội tại các diễn đàn quốc tế. Vì quyền lợi và nghĩa vụ đó, Caritas cần nói theo ngôn ngữ của giáo hội và đảm bảo sao cho các hoạt động cũng như hiệp định của mình với các cơ quan không công giáo cũng phản ánh giáo huấn của giáo hội. Trong đại hội sắp tới, các thành viên sẽ bầu vị tổng thư ký mới của Caritas quốc tế, thay thế bà Leslie Ann Knight, người Anh, mới mãn nhiệm kỳ 4 năm. Bà muốn được tiếp tục nhiệm kỳ thứ hai, nhưng không được Tòa Thánh chấp nhận. Theo dự thảo quy chế mới, từ nay, vị tổng thư ký chỉ được làm một nhiệm kỳ.
Cairo, phát ngôn viên của các giáo hội công giáo thuộc các nghi lễ khác nhau tại Ai Cập, báo động quốc tế về hiểm họa nội chiến tại nước này. Hôm 9 tháng 5 vừa qua, Chara Fikreis, giám đốc phòng báo chí kiêm phát ngôn viên của Giáo hội Công giáo Ai Cập, nói với hãng tin Asia News ở Roma rằng, Ai Cập bắt đầu một cuộc đại nội chiến vì một nhóm nhỏ những người Hồi giáo cực đoan đang bóp nghẹt các lý tưởng của cuộc cách mạng hồi tháng 2 vừa qua, gieo rắc bạo lực tại nhiều nơi trong nước. Chagres kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ chính phủ hiện nay tại Ai Cập và bảo vệ tất cả mọi công dân nước này, dù là Kitô hữu hay Hồi giáo, chống lại những vụ kỳ thị và sự lên nắm chính quyền của một chế độ Hồi giáo cực đoan. Hôm 7 tháng 5 vừa qua đã xảy ra các vụ đụng độ giữa người Hồi giáo và chính thống Cốp, làm cho 12 người chết và 189 người bị thương. Sáng mùng 8 tháng 5 vừa qua, quân đội đã bố trí hàng ngàn quân nhân tại trung tâm thủ đô và vùng ngoại ô để ngăn ngừa các vụ bạo động, đồng thời bắt giữ 190 người vừa Hồi giáo lẫn Kitô. Các lực lượng an ninh đe dọa hình phạt tử hình cho tất cả những ai gieo rắc oán thù tôn giáo. Cha Grace nói, tình hình rất nguy kịch, chính phủ của giới quân nhân hiện nay quá yếu và lo sợ những nhóm Hồi giáo cực đoan như các nhóm Salafit, là thứ Hồi giáo giải nghĩa kinh Koran theo nghĩa đen và muốn gây ra xáo trộn khắp nơi. Cha cho biết cả giáo hội Công giáo Cốp cũng gặp nguy hiểm, tuy rằng cho đến nay chưa có nhà thờ Công giáo nào bị tấn công. Người cháu 16 tuổi của một giám mục Công giáo đã bị nhóm Hồi giáo bắn vào đầu tử thương hôm 7 tháng 5 vừa qua.
Ngoại trưởng của Liên hiệp Âu Châu bà Catherine Ashton, người Anh, cũng kêu gọi chính phủ Ai Cập truy tố ra trước tòa án dân sự những kẻ gây ra cuộc xung đột giữa người Hồi giáo và chính thống Cốp tại đây hôm 7 tháng 5. Tuyên bố hôm 9 tháng 5 tại Brussels, bà Ashton cũng chào mừng những biện pháp mau lẹ của chính phủ Ai Cập nhắm tái lập trật tự, cũng như lời các vị lãnh đạo Kitô và Hồi giáo kêu gọi các tín đồ hãy bình tĩnh và an bình. Bà Ashton nhấn mạnh rằng tự do tôn giáo là một nhân quyền phổ quát và phải được bảo vệ khắp nơi. Tự do tôn giáo gắn liền với tự do tư tưởng và ngôn luận và các quyền tự do cơ bản khác. Các quyền tự do này góp phần xây dựng một xã hội đa nguyên và dân chủ.
Kuala Lumpur, Đức cha Murphy Nicholas Xavier Pakiam, Tổng giám mục giáo phận Kuala Lumpur, Malaysia, bác bỏ những lời cáo buộc do một tờ báo địa phương đưa ra cho rằng các tín hữu Kitô âm mưu chống lại an bình tôn giáo tại nước này. Theo tờ báo Utusan Malaysia, một số vị lãnh đạo Kitô đã nhóm họp trong những tuần lễ trước đây tại thành phố Penang, để thảo luận về một kế hoạch đưa một thủ tướng Kitô lên nắm quyền và biến Kitô giáo thành quốc giáo tại Malaysia. Đức Tổng giám mục Pakiam gọi những lời cáo buộc trên đây của báo Utusan Malaysia là một sự khiêu khích đầy ác ý, những lời đó hoàn toàn vô căn cứ và vô trách nhiệm. Đức cha nói, hiển nhiên những tin tức như thế tạo ra sự căng thẳng giữa các tôn giáo và sách động oán thù chống Kitô giáo. Đức Tổng giám mục Pakiam kêu gọi chính quyền và cảnh sát cho mở cuộc điều tra sâu rộng để tìm ra nguồn gốc những lời dối trá như thế, và đề ra những biện pháp trừng trị những kẻ làm thương tổn đặc tính đa văn hóa và đa tôn giáo của xã hội Malaysia. Đức Tổng giám mục cũng kêu gọi các tín hữu Kitô, Công giáo và mọi người dân trong nước hãy cầu nguyện và cộng tác để củng cố sự hiệp nhất và hòa hợp giữa mọi thành phần dân chúng với nhau. Tại Malaysia, đa số dân theo Hồi giáo và có 10% là tín hữu Kitô. Ngoài ra cũng có tín đồ Ấn giáo, Phật giáo, đạo thờ vật linh và các tôn giáo cổ truyền của Trung Hoa.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị chương 3 trong thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam.
Kính thưa quý vị thính giả, trong các buổi phát hai ngày trước đây chúng tôi đã gửi đến quý vị hai chương đầu trong thư của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Cộng đoàn Dân Chúa với tựa đề Cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống. Sau khi trình bày sơ lược về hiện trạng quê hương, nơi người Công giáo Việt Nam đang sống và thực thi sứ vụ của mình, chương 2 cho thấy cần phải sống và thể hiện mầu nhiệm giáo hội như thế nào trong hoàn cảnh ngày nay, theo lời mời gọi của Chúa. Hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị chương 3 của thư chung, tập trung vào sự hiệp thông trong giáo hội, được nhìn như gia đình của Thiên Chúa. Các giám mục khẳng định rằng, để tất cả nên một, như cha ở trong con và con ở trong cha, để họ cũng ở trong chúng ta, như vậy thế gian sẽ tin rằng cha đã sai con. Cộng đoàn các môn đệ được Chúa Giêsu thiết lập tiên vàn là để ở với người, lắng nghe người và chia sẻ đời sống với người. Trong Chúa Thánh Thần, chúng ta nên một với Đức Kitô và nhờ người nên một với Thiên Chúa Cha. Từ đó chúng ta nên một với nhau làm thành giáo hội. Mầu nhiệm hiệp thông của Thiên Chúa Ba Ngôi vừa là suối nguồn, vừa là mẫu mực và cùng đích của hiệp thông trong giáo hội. Theo giáo lý truyền thống, hiệp thông là thông phần cùng một Chúa Thánh Thần, thông dự các thực tại thánh và thông công giữa các thánh. Như thế, nguồn mạch và nền tảng cơ bản cũng như điều kiện thiết yếu cho sự hiệp thông giữa các tín hữu trong giáo hội chính là sự hiệp thông với Thiên Chúa. Không kết hợp với Thiên Chúa thì không thể nói đến hiệp thông trong giáo hội được. đồng thời sự hiệp thông hữu hình trong cùng một giáo lý các tông đồ, cùng một cử hành bí tích và cùng một tổ chức phẩm trật là dấu chỉ và khí cụ của sự hiệp thông vô hình với Thiên Chúa. Sự hiệp thông trong yêu thương giữa các tín hữu là hoa quả của Chúa Thánh Thần và là dấu chỉ hữu hình của sự hiệp thông với Thiên Chúa. Vì ở đâu có tình yêu thương, ở đó có Thiên Chúa. Đức tin Công giáo và Tông truyền đòi hỏi giáo hội tại Việt Nam hiệp thông với giáo hội phổ quát và hợp nhất với Đức Giáo Hoàng là đầu mối của đức ái, là nguyên lý và nền tảng hữu hình, trường tồn của sự hiệp nhất trong giáo hội.
Hiệp thông với giáo hội phổ quát, giáo hội tại Việt Nam củng cố và phát huy sự hiệp thông với các giáo hội chị em, cách riêng tại châu Á. Sự liên đới với các giáo hội tại châu Á không những thể hiện sự hiệp nhất mà Chúa Giê-xu đã tha thiết cầu nguyện, xin cho họ nên một, mà còn làm phong phú kinh nghiệm sống và cách trình bày đức tin nhờ những trao đổi suy tư thần học, mục vụ và tu đức. Giáo hội tại Việt Nam cần tiếp tục vun trồng tình hiệp thông liên đới này bằng nhiều cách thế khác nhau. Sự hiệp thông đích thực và sâu xa trong giáo hội cần được thể hiện nơi từng giáo phận cũng như giữa các giáo phận. Qua sự hợp nhất yêu thương giữa mọi thành phần dân Chúa như trong một gia đình, các cộng đoàn vừa là dấu chỉ vừa là trường dạy hiệp thông. Mối tương quan giữa giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân được đặt nền trên phẩm giá bình đẳng của mọi tín hữu, cũng như tinh thần đồng trách nhiệm của từng tín hữu nơi thân mình Đức Kitô trong đức tin cậy mến. Đại hội Dân Chúa mong muốn giáo hội tại Việt Nam củng cố sự hiệp thông và tham gia trong đời sống giáo hội ở mọi cấp bậc, tạo điều kiện để mọi thành phần Dân Chúa tích cực tham gia vào đời sống và sứ vụ của giáo hội. Trên thực tế, điều này chưa được thể hiện đồng đều và rõ nét ở cấp giáo phận cũng như giáo xứ. Vì thế, việc xây dựng một giáo hội hiệp thông và tham gia phải là mối quan tâm mục vụ hàng đầu của giáo hội tại Việt Nam trong những năm sắp tới. Xây dựng giáo hội hiệp thông và tham gia không hề làm giảm vai trò lãnh đạo của các vị mục tử và hàng giáo phẩm. Lòng yêu mến và kính trọng của tín hữu Việt Nam đối với các mục tử phát xuất từ cảm thức đức tin. Họ gắn bó và hiệp thông với giám mục giáo phận trong tinh thần vâng phục vì xác tín rằng giám mục là nguyên lý và nền tảng hữu hình của sự hợp nhất trong giáo hội địa phương. Cũng vì thế, trước những trào lưu tư tưởng hiện đại có nguy cơ làm cho đời sống đức tin và luân lý của các tín hữu bị dao động, Dân Chúa tại Việt Nam mong mỏi có được sự hướng dẫn cụ thể và kịp thời từ các giám mục là thầy dạy, là người bảo vệ đức tin và phong hóa. Sự hiệp thông của giáo hội còn được biểu lộ qua sự chia sẻ trách nhiệm của hàng giáo sĩ với giám mục của mình, như chu toàn các phận vụ được trao, hòa nhập vào đường hướng mục vụ chung của giáo phận và giáo hội. Về phần mình, các giám mục nên quan tâm đồng hành, lắng nghe và nâng đỡ các linh mục. Cũng trong tinh thần này, cần khích lệ và cổ võ sự liên đới tương trợ giữa các giáo phận về nhân lực cũng như tài lực.
Lịch sử giáo hội Việt Nam cho thấy vai trò quan trọng và sự đóng góp tích cực của các tu sĩ, những anh chị em tận hiến đời mình để phụng sự Thiên Chúa và phục vụ tha nhân, nhất là những người nghèo khổ và bị bỏ rơi bằng một tình yêu vô vị lợi. Trong hoàn cảnh hiện nay, để phát huy tình hiệp thông và tham gia trong giáo hội, các tu sĩ cần hòa nhập những hoạt động tông đồ của mình vào chương trình mục vụ chung của các giáo phận, nơi họ đang hiện diện và phục vụ. Sự hợp tác hài hòa giữa giáo phận, giáo xứ và dòng tu cần được khuyến khích và cổ võ nhằm đáp ứng những nhu cầu đa dạng của dân Chúa và xã hội. Công đồng Vatican II đã mở đường cho sự tham gia đa dạng của giáo dân vào đời sống giáo hội, ngay cả trong việc đào tạo linh mục. Giáo hội khắp nơi đều thu lượm được nhiều hoa quả từ định hướng này. Trong đời sống giáo hội tại Việt Nam, giáo dân đã và đang góp phần thật phong phú và quảng đại cho đời sống và sứ vụ của giáo hội, như mang tin mừng của Chúa đến những vùng xa xôi hẻo lánh, chia sẻ công sức, tiền của, nhất là những lời cầu nguyện và bao hy sinh âm thầm để xây dựng sự hưng thịnh và sinh động của cộng đoàn dân Chúa. Thật đáng trân trọng những đóng góp quý giá đó. Nay giáo hội cần quan tâm hơn đến việc phát huy phẩm chất của giáo dân bằng cách tổ chức các khóa huấn luyện về thần học, giáo lý, kinh thánh, mục vụ. Đồng thời cần canh tân những đường hướng và quy chế tổ chức giáo phận và giáo xứ để giáo dân có cơ hội thực thi những quyền chính đáng và trách nhiệm của mình trong giáo hội.
Cũng thế, trong đời sống giáo hội tại Việt Nam, nữ giới đã và đang góp phần tuy âm thầm nhưng rất quan trọng trong việc xây dựng dân Chúa. Tuy nhiên, quan niệm trọng nam khinh nữ ít nhiều vẫn tồn tại. Điều này không tương hợp với lời Thánh Phaolô, không còn nam hay nữ, nhưng tất cả chỉ là một trong Đức Kitô. Vì vậy, giáo hội tại Việt Nam cần đề cao vai trò của phụ nữ và tạo điều kiện giúp họ thăng tiến, tích cực tham gia các sinh hoạt của giáo xứ, giáo phận. Theo gương Chúa Giêsu, Đấng luôn ưu ái những người trẻ, giáo hội Hoàn Vũ đang nỗ lực mời gọi người trẻ cộng tác và tham gia vào đời sống cộng đồng dân Chúa. Tại Việt Nam, giáo hội nên nghiên cứu và mạnh dạn tổ chức những cử hành phụng vụ thích hợp, khuyến khích giới trẻ tham gia vào các hội đoàn và những sinh hoạt cộng đồng để ngày càng có thêm nhiều người trẻ quảng đại và can đảm, sống đức tin cách sinh động và trưởng thành. Công việc mục vụ đó cần được chuẩn bị chu đáo bằng việc giáo dục đức tin và nhân bản cho thiếu nhi. Nhờ đời sống thiêng liêng vững mạnh, giới trẻ công giáo sẽ góp phần tích cực và bền vững vào việc lành mạnh hóa xã hội hay dấn thân truyền giáo tại những nơi xa xăm. Lịch sử cứu độ đạt đến cùng đích khi Thiên Chúa thâu hợp tất cả trong Đức Kitô. Giáo hội lữ hành chính là hoa quả đầu mùa của sự hiệp thông cánh chung đó. Thật vậy, khi mọi thành phần trong gia đình giáo hội nỗ lực sống hợp nhất trong đức tin và hiệp thông trong đức ái, thì chính đó đã là một lời chứng hùng hồn cho tin mừng hiệp thông. Vì thế, mọi thành phần dân Chúa phải cộng tác với nhau trong tác động của cùng một Chúa Thánh Thần để xây dựng giáo hội như dấu chỉ và khí cụ của sự hợp nhất giữa Thiên Chúa với con người cũng như giữa con người với nhau. Đây cũng là chìa khóa của việc thi hành và chu toàn sứ mệnh được giao phó cho giáo hội.
Vừa rồi là chương 3 trong thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ của ông Carlo Mocellin về hiền thê quá cố bà Maria Cristina Cella chấp nhận chết để cứu sống bào thai đang mang trong dạ.
Ngày 22 tháng 10 năm 1995, bà Maria Cristina Cella Mocellin trút hơi thở cuối cùng, hưởng dương 26 tuổi. Bà để lại hiền phu Carlo Mocellin 29 tuổi với ba đứa con thơ, Francesco 4 tuổi, Lucia 2 tuổi và Riccardo 1 tuổi. Bà chết vì từ chối chữa trị chứng ung thư ác tính nơi tử cung lúc đang mang bé Riccardo. Nếu theo các phương pháp trị liệu hóa học thì có nghĩa là giết chết bào thai. Bà can đảm nói không. Bé Riccardo chào đời an lành mạnh khỏe vào tháng 8 năm 1994, nhưng với giá mạng sống của hiền mẫu. Hồ sơ xin phong chân phước cho bà đã khởi sự và hiện nay bà được nhắc đến với tước hiệu Nữ Tôi Tớ Chúa Maria Cristina Cella Mocellin. Tháng 11 năm ngoái, năm 2010, Trung tâm giúp đỡ bảo vệ sự sống Centro di Aiuto alla Vita của toàn nước Ý đã tổ chức một hội nghị với đề tài gồm 4 từ: lắng nghe, trái tim, tiếp nhận, sự sống. Trong ngày đầu tiên của hội nghị, ông Carlo Mocellin được mời lên phát biểu. Ông gợi lại những kỷ niệm quá khứ, giải thích lý do chọn lựa của hiền thê. Đặc biệt, ông nhấn mạnh đến chiều kích tâm linh, cuộc sống thiêng liêng và trái tim nhân ái là những yếu tố đưa hiền thê quá cố của ông bà Maria Cristina Cella sẵn sàng đi đến quyết định hiến dâng mạng sống để cứu con thoát chết. Xin nhường lời cho ông Carlo Mocellin. Hồi ấy tôi sống tại Vanstagna, còn Cristina sống nơi ngưỡng cửa thành phố Milano, nhưng về Veneto để nghỉ hè. Đó là năm 1985. Christina 16 tuổi, còn tôi 19 tuổi. Tôi gặp nàng vào một buổi tối khi chúng tôi cùng dạo chơi chung. Tôi nhận ra ngay nàng là một người khác thường, xuyên qua ánh mắt nàng long lanh chiếu tỏa niềm vui. Lúc ấy tôi không biết nàng đang ấp ủ một chọn lựa thầm kín, muốn trở thành nữ tu. Từ sau buổi gặp gỡ ấy, chúng tôi thường xuyên trao đổi thư từ. Cuộc gặp gỡ với tôi gieo vào lòng nàng nỗi niềm hoang mang khó xử. Ngày 30 tháng 4 năm 1986, nàng ghi trong nhật ký: Lạy Chúa, sao Chúa đòi con phải yêu? Ngày hôm sau, nàng như nghe tiếng Chúa trả lời: Con hãy yêu chàng, vì đó là điều chính đáng. Tôi nhắc lại chi tiết trên để chứng minh rằng Christina hoàn toàn tin cậy phó thác vào thánh ý Thiên Chúa. Chứng ung thư ác tính nơi tử cung xuất hiện năm 1988 khi Christina còn đang đi học. Chứng ung thư tưởng được chữa lành nào ngờ tái xuất hiện 5 năm sau đó khi chúng tôi đã nên duyên vợ chồng và làm thành một gia đình im ấm hạnh phúc với ba đứa con, Francesco 2 tuổi, Lucia chưa tròn 1 tuổi và Ricardo đang ở trong bụng mẹ. Lúc ấy tôi là người hời hợt và chưa có đức tin vững chắc như Christina. Tôi tin nơi Thiên Chúa nhưng là một vị Thiên Chúa chiều theo ý muốn của tôi. Christina trái lại, nàng tin nơi Thiên Chúa và chính Thiên Chúa thông ban cho nàng một niềm vui bao la, thắng vượt mọi thử thách. Ngay trong những giờ phút đau thương nhất, nàng vẫn chiếu tỏa niềm vui. Khi khám phá ra chứng ung thư lúc nàng mang thai đã 3 tháng, vị bác sĩ đề nghị các giải pháp trị liệu, nàng nói ngay: Nhưng thưa bác sĩ, tôi đang mang thai mà. Vị bác sĩ ngừng 2 phút rồi trả lời: Tôi đã hiểu. Từ giây phút ấy không cần có giải pháp nào khác, chúng tôi không hề bàn thảo, không hề đắn đo suy nghĩ trước khi phải quyết định. Đây không phải là hành động anh hùng của lý trí, đúng hơn đó là hành động của con tim. Ngoài trái tim nhân ái của tình mẫu tử, Christina còn có trái tim của Thiên Chúa đập hòa nhịp với trái tim của nàng. Chính Christina đã mở rộng trái tim của nàng và xin Thiên Chúa ngự vào. Và Thiên Chúa đã làm. Sau đó tất cả trở nên bình thường, tình yêu cũng như đau khổ. Chỉ có tôi là chưa sẵn sàng. Tôi không dám nói là phản loạn chống lại Thiên Chúa, nhưng tìm cách chiến đấu với Thiên Chúa. Tôi nghĩ là mình có lý do chính đáng, bởi vì chúng tôi có 2 đứa con nhỏ dại và đứa thứ 3 sắp sinh ra. Nhưng trong cuộc chiến với Thiên Chúa tôi đã thất bại. Trong khi tôi khẩn cầu Thiên Chúa cho Christina lành bệnh ung thư, thì Thiên Chúa lại chữa trị trái tim của tôi, một chứng bệnh trầm trọng hơn. Thật thế, tôi không thành công trong việc giữ Christina trong vòng tay tôi, nhưng Thiên Chúa thay đổi trái tim của tôi. Từ đó tôi có thể sống thanh thản. Tôi đã khám phá ra một vị Thiên Chúa nhân lành hằng yêu thương chúng ta. Ngài hài lòng khi nhìn thấy con cái Ngài sống trong niềm vui. Giờ đây hiền thê Christina vẫn sống với tôi, với 3 đứa con của chúng tôi. Đọc lời Chúa trong thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Galat: Quả thế, anh chị em được gọi để hưởng tự do. Có điều là đừng lợi dụng tự do để sống theo tính xác thịt, nhưng hãy lấy đức mến mà phục vụ lẫn nhau. Hãy sống theo thần khí và hoa quả của thần khí là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Những ai thuộc về Đức Chúa Giêsu Kitô thì đã đóng đinh tính xác thịt vào thập giá cùng với các dục vọng và đam mê.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Chúa Thánh Linh trong sứ vụ truyền giáo cho dân ngoại trong thời giáo hội sơ khai.
Trong lịch sử truyền giáo của Hội Thánh Công Giáo, Thánh Francisco Xavier vẫn được coi là một trong những nhà truyền giáo nổi bật nhất, và Ngài đã được tôn phong làm bổn mạng các sứ truyền giáo cùng với Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu. Sau khi từ bỏ ước mộng làm giáo sư Đại học Paris, Francisco Xavier gia nhập dòng tên Thụ Phong Linh Mục năm 1541, lúc 35 tuổi đời, và lên đường truyền giáo Viễn Đông bắt đầu tại Goa bên Ấn Độ. Một ngày kia, sau khi đã hoán cải một vùng rộng lớn tại Ấn, Thánh Francisco nghe nói có một làng hẻo lánh còn nhiều dân ngoại nên muốn đến nơi truyền đạo, nhưng làm sao tìm đường tới đó. Thánh nhân nghe nói có một người sắp đi về làng ấy, ngài liền xin tháp tùng. Người đó đồng ý với điều kiện là Francisco phải mang hành lý cho ông ta. Thế là Thánh Francisco đi bộ vác hành lý cho người kia trong lúc ông ta thảnh thơi cưỡi ngựa để tới làng hẻo lánh đó để rao giảng tin mừng của Chúa Kitô cho họ. Sau 2 năm làm việc hăng say, thánh nhân đã rửa tội cho khoảng 30.000 người. Tiến về vùng Parava, Thánh Francisco hoạt động nơi các ngư phủ chuyên nghề mò ngọc trai. Ngài tổ chức giáo đoàn, dịch giáo lý ra tiếng địa phương và rửa tội cho 10.000 người. Năm 1549, cùng với 2 linh mục dòng tên khác, Thánh Francisco Xavier khởi hành đi Nhật Bản và đã cập bến cảng Kagoshima. Nơi đây cha đã học ngôn ngữ và phong tục địa phương của dân chúng và đã thành lập một giáo đoàn nhỏ với 100 tín hữu. Những ngày ở Nhật Bản làm cho cha Francisco cảm thấy rằng làm cho Trung Hoa trở lại đạo là điều kiện tốt nhất đối với việc truyền giáo cho Nhật Bản và vùng Á Đông. Thánh nhân cố gắng sang Trung Hoa truyền đạo, nhưng ước vọng của cha chưa thành tựu thì cha đã qua đời tại đảo Thượng Xuyên, ở ngoài khơi bờ biển nước Tàu vào năm 1552, lúc mới được 46 tuổi đời. Kính thưa quý vị thánh giả, Thánh Francisco Xavier đã viết lên một trong những trang oai hùng trong lịch sử truyền giáo của giáo hội. Nhưng lịch sử rạng người đó không có được nếu ngay từ thời giáo hội sơ khai, Chúa Thánh Linh không soi sáng cho Thánh Phêrô và các tông đồ mở rộng cửa tiếp nhận dân ngoại và giáo hội, như chúng tôi đã trình bày trong bài tuần trước về biến cố Thánh Phêrô được ơn Thánh Linh soi sáng tiếp nhận viên bách quân quan La Mã Cornelio và gia đình ông và giáo hội. Hôm nay chúng tôi xin trình bày diễn tiến tiếp theo của biến cố đó.
Sách Tông Đồ Công Vụ đoạn 11 thuật lại rằng, sau khi quan Cornelio và những dân ngoại được rửa tội ở Caesarea theo lệnh của Phêrô, thánh nhân còn lưu lại vài ngày nơi các tín hữu tân tòng. Các tông đồ và các tín hữu ở xứ Judea được biết tin dân ngoại cũng đã theo đạo Chúa. Vì vậy, khi Phêrô trở về Jerusalem, các tín hữu đã cắt bì, tức là những người gốc Do Thái giáo, đã phản đối ông và nói rằng, tại sao ông vào nhà người chưa cắt bì và ăn uống với những kẻ ấy? Phêrô liền trình bày với họ sự việc đã xảy ra từ lúc ông được thị kiến trong lúc cầu nguyện tại thành Joppe và nghe tiếng Chúa phán dạy đừng coi là dơ bẩn những gì Chúa đã thanh tẩy. Tiếp đến là cuộc gặp gỡ 3 người do quan Cornelio sai đến sau khi cũng được thị kiến của Chúa và theo họ về nhà ông Cornelio để giảng dạy. Thánh Phêrô kể tiếp rằng, tôi vừa bắt đầu giảng thì Chúa Thánh Linh ngự xuống với họ như đã ngự xuống trên chúng ta lúc ban đầu. Tôi liền nhớ lại lời Chúa phán, Gioan đã làm phép rửa bằng nước và các con sẽ được rửa trong Thánh Linh. Vậy, nếu Thiên Chúa đã ban cho họ cùng một ơn như đã ban cho chúng ta, vì lẽ họ đã tin Chúa Giêsu Kitô, thì tôi là ai mà dám chống lại Thiên Chúa? Sau khi nghe những lời đó, ai nấy đều im lặng và rồi họ cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng, như vậy là Thiên Chúa cũng ban cho dân ngoại ơn thống hối để được sự sống đời đời. Trên đây là chiến thắng đầu tiên của giáo hội đối với cám dỗ muốn co cụm vào chính mình và đối với óc địa phương và chủng tộc, vốn là một đe dọa đối với giáo hội nguyên thủy tại Jerusalem. Người ta thấy rõ hoạt động của Chúa Thánh Linh trong việc hướng dẫn giáo hội sơ khai trong cuộc chiến thắng đó.
Đoạn 11 của sách Tông Đồ Công Vụ còn thuật lại rằng, cuộc bắt bớ tiếp theo vụ giết hại ông Stefano đã làm cho nhiều tín hữu phải tản cư, siêu bạt tới các xứ Phoenici, đảo Chip và Antioquia. Những người này ban đầu chỉ rao giảng lời Chúa cho những người Do Thái mà thôi. Dầu vậy, trong số dân tản cư đó có mấy người quê ở Chip và Cyrene, ngày nay là Libya, khi tới Antioquia, họ rao giảng Chúa Giêsu cho người Hy Lạp. Tay Chúa giúp họ, số người tin nhận và quy phục Chúa rất đông. Tin vui này đồn đến tai các tín hữu cộng đồng Jerusalem. Họ liền cử ông Barnabê tới Antioquia. Đến nơi, ông Barnabê vui mừng, phấn khởi vì thấy ơn Chúa chan hòa. Ông khuyên bảo mọi người vững tâm phụng sự Chúa. Ông là người chính trực, được đầy ơn Chúa Thánh Thần và có đức tin mạnh mẽ. Khi ấy, số người quy phục Chúa rất đông. Sau đó, ông Barnabê đi sang thành Tarso để tìm ông Saulo. Ông đã tìm thấy ông Saulo và đưa về Antioquia. Hai ông lưu lại với giáo hội ở đó chẵn một năm, giảng dạy cho nhiều người. Chính tại Antioquia này, các môn đệ lần đầu tiên được gọi là Kitô hữu. Trình thuật trên đây của sách Tông đồ Công vụ cho thấy một giai đoạn quan trọng khác đối với đức tin của Hội Thánh. Danh xưng Kitô hữu càng biểu lộ mối liên hệ vững chắc giữa các phần tử trong cộng đoàn giáo hội với nhau. Sự kiện Chúa Thánh Linh được ban xuống trên các dân ngoại và thu hút nhiều người tin nhận Chúa Kitô đã thể hiện lời tiên báo của Chúa Giêsu với các môn đệ như được ghi trong Phúc Âm theo Thánh Gioan, đoạn 16 câu 14. Thánh Linh sẽ làm vinh danh Thầy, điều gì Thánh Linh nhận được bởi Thầy thì sẽ truyền lại cho các con.
Trong tiến trình mở rộng biên cương của giáo hội sơ khai trên đây, Saulo thành Tarso dần dần giữ một vai trò chủ yếu và trở thành Phaolô, tông đồ của dân ngoại. Trong giáo đoàn Antioquia, một hôm, đang khi các ông tế lễ Chúa và ăn chay, thì Chúa Thánh Linh phán: "Hãy dành riêng các ông Saulo và Barnabê vào việc ta sẽ chỉ cho họ." Họ ăn chay và cầu nguyện, rồi đặt tay trên hai ông và cử hai ông đi giảng đạo. Được Chúa Thánh Linh sai đi, hai ông xuống thành Seleucia và từ đấy đáp tàu sang đảo Chipre. Đảo này là quê hương của Barnabê. Ơn gọi và sứ mạng của Saulo cạnh Barnabê được sách Tông đồ Công vụ mô tả như một điều nằm trong kế hoạch của Chúa Thánh Linh. Chúa mở ra một giai đoạn mới trong tiến trình phát triển của giáo hội Kitô tiên khởi. Điều này chúng ta càng thấy rõ trong trình thuật về cuộc trở lại của Saulo trên đường đi Damas để bách hại các tín hữu của Chúa. Ông bị ngã ngựa và bị mù rồi được dẫn vào thành Damas. Tại đây, một môn đệ Chúa tên là Anania được Chúa gọi trong thị kiến và sai đến gặp Saulo thành Tarso. Anania thưa lại: "Lạy Chúa, con đã nghe nói nhiều về nỗi thống khổ mà người ấy đã làm cho các tín hữu ở Jerusalem. Hắn lại được các trưởng tế sai tới đây với toàn quyền bắt trói tất cả những ai cầu khẩn danh Chúa." Nhưng Chúa bảo Anania: "Con cứ đi, người ấy là lợi khí ta đã chọn để rao giảng danh ta cho các dân ngoại, cho các vua chúa và cho con cái Israel." Anania liền đi vào nhà, đặt tay trên ông Saulo và nói: "Anh Saulo, chính Chúa Giêsu đã hiện ra cùng anh trên đường anh đi tới đây và đã sai tôi đến làm cho anh được sáng mắt và được đầy ơn Chúa Thánh Linh." Tức thì, như có cái vẩy ở mắt Saulo rơi xuống, ông xem thấy và chịu phép rửa tội ngay. Ông ở lại Damas với các môn đệ mấy hôm. Sau đó, ông giảng về Chúa Giêsu trong các hội đường. Ông tuyên xưng Ngài là Con Thiên Chúa. Một sự kiện nổi bật khác chứng tỏ Chúa Thánh Linh đẩy mạnh hoạt động truyền giáo của giáo hội Kitô tiên khởi cho dân ngoại, đó là biến cố công đồng Jerusalem. Hồi đó đã có nhiều người Hy Lạp tin nhận và gia nhập giáo hội của Chúa Kitô, nhưng có mấy người từ xứ Judea đến Antioquia dạy các tân tòng gốc dân ngoại rằng, nếu anh em không chịu phép cắt bì theo nghi thức Mai Sen đã dạy, thì anh em không được cứu rỗi. Vì thế, xảy ra cuộc tranh luận giữa Phaolô và Barnabê, và hai ông quyết định cùng với vài người trong nhóm về Jerusalem để thảo luận vấn đề này với các tông đồ và các trưởng lão. Tại đây, sau cuộc tranh luận lâu dài, Phêrô đứng dậy nói: "Thưa anh em biết rằng, từ buổi đầu, Thiên Chúa đã chọn tôi để các dân ngoại nhờ miệng lưỡi tôi mà được nghe giảng phúc âm và nhận lấy đức tin. Thiên Chúa, đấng thấu suốt các tâm hồn, đã chứng tỏ ơn phúc của mình bằng cách ban cho họ Chúa Thánh Linh như đã ban cho chúng ta. Thiên Chúa cũng đã lấy đức tin mà rửa sạch tâm hồn họ. Vì thế, giữa chúng ta và họ không có gì khác biệt. Vậy bây giờ, tại sao ta dám thách thức Chúa, bắt các tín hữu mang một gánh nặng mà tổ phụ chúng ta và cả chúng ta không mang nổi? Tiếp đó, các tông đồ đã đi đến quyết định bằng cách thông báo cho các tín hữu Kitô cựu dân ngoại rằng, Chúa Thánh Linh và chúng tôi quyết định không bắt anh em mang gánh nặng nào khác ngoài những điều sau đây. Anh em hãy kiêng thịt cúng, kiêng máu, kiêng thịt súc vật chết ngạt, phải xa lánh sự gian dâm. Anh em hãy tuân giữ các điều đó là đủ. Tất cả những sự kiện trên đây chứng tỏ các tông đồ xác tín mình được Chúa Thánh Linh hướng dẫn, Thánh Linh chân lý mà Chúa Kitô đã hứa. Nhờ đó, tin mừng của Chúa Kitô ngày càng được loan báo cho muôn dân.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược những tin chính đã loan. Vatican, hôm qua Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nhận đơn từ chức vì lý do tuổi tác của Đức Hồng Y Ivan Diaz, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, và đã cử người kế nhiệm là Đức Tổng giám mục Fernando Filoni, cho đến nay là phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh. Cairo, phát ngôn viên của các giáo hội công giáo thuộc các nghi lễ khác nhau tại Ai Cập, báo động quốc tế về hiểm họa nội chiến tại nước này. Mexico, hàng chục ngàn người Mexico, trong đó có một số vị lãnh đạo công giáo, đã tham gia cuộc tuần hành hôm Chủ nhật mùng 8 tháng 5 vừa qua để kêu gọi hòa bình và những chính sách mới nhắm chống lại cuộc chiến tranh ma túy hiện nay.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 24m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m và 16m. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát quanh internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.